Chúng ta bắt đầu bài 18 với tựa đề những vấn đề luân lý của nhân luật. Như chúng ta vừa nói, con người có xã hội tính, thế nên họ cần tới thiện ích chung. Nhờ sự hỗ tương và liên đới trong cộng đồng, con người mới có thể thành toàn hiện hữu của mình. Thế nên nhân luật được thiết lập nhằm phục vụ, bảo vệ và làm thăng tiến thiện ích chung. Chính vì lý do này mà nhân luật có giá trị ràng buộc lương tâm con người sống trong cộng đồng. Nhân luật được thiết lập vì thiện ích chung, mà thiện ích chung là một giá trị luân lý và là một trong những giá trị quan trọng bậc nhất. Thế nên tân ước truyền dạy là người Kitô hữu chúng ta phải tôn trọng luật pháp và quyền bính hợp pháp của cộng đồng. Nhưng trong một số trường hợp độc đoán và lạm quyền, nhân luật không đạt được mục đích phục vụ thiện ích chung. Luân lý Kitô giáo xác định 4 điều kiện sau đây để luật pháp có giá trị ràng buộc luân lý, ràng buộc lương tâm của người tín hữu. Thứ nhất, nhân luật đòi hỏi những điều tốt luân lý, còn những điều xấu luân lý thì không. Theo đó, luật nào nghịch với luật luân lý, có nghĩa là luật mặc khải và luật tự nhiên, mà luật mặc khải và luật tự nhiên diễn tả thánh ý của Chúa. Nếu nhân luật nghịch với luật mặc khải và luật tự nhiên thì nó không có giá trị ràng buộc luân lý, bởi vì nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Đối với một điều xấu luân lý, luật pháp có thể không phạt vì lý do thiện ích chung, nhưng không thể hợp pháp hóa nó. Ví dụ mê tín dị đoan hoặc mại dâm, đây là những điều xấu về mặt luân lý. Luật pháp không phải, nhưng vì thiện ích chung tạm để đấy. Điều kiện thứ hai để nhân luật có giá trị ràng buộc luân lý, đó là nhân luật chỉ đòi hỏi điều có thể. Trước hết cần phân biệt điều không thể một cách thể lý và điều không thể một cách luân lý. Đối với cả hai trường hợp, nguyên tắc chung là không thể truyền khiến điều không thể làm. Về mặt thể lý, luật pháp không thể truyền khiến những hành vi vượt quá khả năng và phương tiện của người dân. Ví dụ, không thể bắt người câm hát quốc ca, nó vượt quá khả năng thể lý của một công dân nào đó. Về mặt luân lý, luật pháp không thể truyền khiến người dân phải thực hiện một điều luật nào đó cực kỳ khó khăn trong một hoàn cảnh bình thường. Nếu như thế thì luật không còn phục vụ thiện ích chung nữa, nó khiến người dân sống trong bất an và bất mãn cao độ. Ví dụ, không thể bắt người dân phải làm việc 14 giờ một ngày, và như thế là gấp đôi giờ làm việc bình thường trong một ngày. Nó khiến người dân căng thẳng, mệt mỏi. Không thể truyền khiến điều này. Nhưng luật pháp có thể truyền khiến một hành vi bất thường với điều kiện vì thiện ích chung đòi buộc. Ví dụ, khi có chiến tranh bảo vệ đất nước, có thể tổng động viên cả nữ thơ giới tham gia. Điều kiện thứ ba để nhân luật có giá trị ràng buộc luân lý, đó là nhân luật phải phục vụ thiện ích chung. Luật pháp mất đi giá trị ràng buộc luân lý nếu trở nên vô dụng hoặc gây tổn hại nghiêm trọng tới thiện ích chung. Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng nhân luật chỉ yêu cầu tuân giữ các giá trị luân lý mà chúng phục vụ thiện ích chung. Còn một số hành vi nào đó mà tự chúng là xấu nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiện ích chung thì có thể bỏ qua, không bị trừng phạt. Điều kiện thứ tư để nhân luật có giá trị ràng buộc luân lý, đó là nhân luật phải thể hiện sự bình đẳng, nghĩa là tất cả mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Hơn nữa, luật pháp không được giới hạn các quyền và tự do của người dân, trừ khi thiện ích chung thực sự đòi buộc. Nhân luật phải ngay thẳng, được hiểu theo hai nghĩa: quyền ban hành luật phải hợp pháp và không được vượt quá quyền của nhà lập pháp. Với bốn đặc điểm như trên, thì nhân luật ràng buộc không chỉ về mặt pháp lý mà cả luân lý. Tất cả mọi người phải tôn trọng luật pháp vì thiện ích chung. Lưu ý rằng không phải tất cả mọi khoản luật đều quan trọng như nhau. Thế nên tính bó buộc lương tâm đối với một luật nào đó tùy thuộc mức độ quan trọng đối với thiện ích chung. Giả như nếu không hội đủ một trong bốn điều kiện trên, nhưng luật pháp không truyền khiến một điều xấu luân lý, thì nên thi hành vì thiện ích chung. Nếu hồ nghi tính lương thiện, tính hữu dụng đối với thiện ích chung hoặc sự công bằng của một luật nào đó, thì ta phải làm sao? Có thể tự miễn chuẩn không thi hành luật đó hay không? Được không? Câu trả lời là không thể tự miễn chuẩn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, không thể đơn giản dựa trên sự hồ nghi cá nhân mà tự cho phép miễn chuẩn không thi hành luật pháp. Điều này có thể gây ra tình trạng vô chính phủ, làm tổn hại thiện ích chung. Không thể tự miễn chuẩn. Thứ hai, khi hồ nghi về luật vẫn phải phục tùng luật. Vì ngoài lý do thứ nhất, có thể giả thiết một cách hợp lý rằng nhà lập pháp có tầm nhìn rộng và toàn diện hơn về những nhu cầu của thiện ích chung. Như thế, nhà lập pháp hiểu rõ lý do cần thiết, hữu ích hoặc đúng đắn khi ban hành luật. Đối với vấn đề ràng buộc lương tâm của nhân luật, chúng ta có hai vấn đề để tìm hiểu. Thứ nhất đó là luật hình sự. Thứ hai đó là giải thích thể ý. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng khái niệm này. Luật hình sự, khi một người công dân vi phạm luật pháp thì người phạm luật phải chịu một hình phạt nào đó. Nó được hiểu như trách nhiệm mà họ phải chịu trước cộng đồng. Hình phạt này được nhà lập pháp tiên liệu và nó được gọi là luật hình sự. Thế nên theo Thánh Thomas, khi nhân luật đúng đắn và hợp pháp, nghĩa là bảo vệ và làm thăng tiến thiện ích chung, thì lương tâm buộc phải tôn trọng và thi hành luật. Và ngược lại, khi nhân luật bất chính, độc đoán, không phục vụ thiện ích chung, thì nó không bó buộc lương tâm. Một khái niệm thứ hai mà chúng ta đề cập tới ở đây đó là giải thích thể ý. Giải thích thể ý là thế nào? Giải thích thể ý được định nghĩa như là cách hiểu và giải thích luật không theo nghĩa chữ mà theo tinh thần của luật. Luật vì con người, nghĩa là như vậy. Giải thích thể ý có nghĩa là luật vì con người. Giải thích thể ý được áp dụng khi một công dân không có khả năng thể lý cũng như luân lý tuân giữ luật, hoặc khi một luật nào đó được áp dụng vào một trường hợp đặc biệt thì có thể gây thiệt hại nghiêm trọng tới thiện ích chung. Đó là những trường hợp ngoại lệ mà khi ban hành luật, nhà lập pháp đã không thể tiên liệu hết được. Trong các trường hợp đặc biệt như trên thì thật chính đáng và hợp lý khi hiểu và giải thích luật không theo nghĩa chữ mà theo tinh thần của luật. Mục đích của nhà lập pháp khi ban hành luật không gì khác hơn là phục vụ thiện ích chung. Vì thế, luật pháp Roma viết rằng: không nghi ngờ, kẻ chống lại luật pháp là kẻ bám vào chữ viết của luật mà chống lại tinh thần của luật. Thế nhưng ở đây chúng ta cần lưu ý là không được lạm dụng cái giải thích thể ý này. Như là tự miễn chuẩn không phải thi hành nghĩa chữ của luật. Ngay cả khi rơi vào một số hoàn cảnh khó khăn, đúng hơn giải thích thể ý được hiểu như là sự khôn ngoan, biết cách làm thế nào để đảm nhận những đòi hỏi của thiện ích chung và nhận lấy trách nhiệm vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ. Hiểu như thế, giải thích thể ý không phải để lách luật, nhưng để thực hành luật một cách tốt nhất những gì luật viết. Giải thích thể ý giúp thực hành luật như thế nào để thiện ích chung được tôn trọng và bảo vệ khi hiểu thấu đáo và biện phân vấn đề. Và vì thế, theo Thánh Thomas, giải thích thể ý nó là một nhân đức. Nó tương đương với đức công bằng và khôn ngoan. Có hai lý do để biện minh cho giải thích thể ý. Thứ nhất, đó là nhà lập pháp không thể tin liệu được hết mọi hoàn cảnh có thể xảy ra cho người thi hành luật. Ngay cả khi tin liệu được đi nữa thì cũng không thể diễn tả hết được ý nghĩa của luật bằng ngôn từ. Lý do thứ hai để biện minh cho giải thích thể ý đó là luật không thể theo kịp những thay đổi và phát triển của đời sống xã hội, nên nó không thể bao gồm được hết những nhu cầu của cuộc sống hiện tại. Vì thế, hệ thống luật pháp không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhà lập pháp phải nhìn nhận người dân có quyền sử dụng giải thích thể ý này để bù những khiếm khuyết không thể tránh khỏi khi luật được áp dụng vào trong đời sống thực tế cụ thể. Giải thích thể ý chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt bất lợi, nhưng phải cẩn trọng và khôn ngoan khi sử dụng cái khái niệm giải thích thể ý này. Chúng ta cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, chỉ áp dụng đối với những luật thiết định. Thứ hai, khi những bất lợi do việc thi hành luật theo nghĩa chữ gây ra lớn hơn nhiều so với thiện ích chung có thể đạt được khi thi hành luật đó. Thứ ba, cần phải tham khảo ý kiến của các nhà hữu trách giàu kinh nghiệm khi hồ nghi về luật. Thứ tư, không áp dụng đối với những luật bãi hiệu, nghĩa là luật làm cho hành vi trở nên vô hiệu, và luật bãi năng, có nghĩa là luật làm cho người ta mất khả năng thực hiện một số việc theo pháp lý. Thứ năm, đối với áp dụng được giải thích thể ý được áp dụng trong việc công chứ không chỉ cho việc tư. Ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh và chủ quyền quốc gia, chính phủ được quyền thực hiện những biện pháp vượt quá quyền hạn quy định trong hiến pháp. Nhưng chính phủ phải tường trình lý do thực hiện những quyết định khẩn cấp cho quốc hội trong thời hạn sớm nhất. Như chúng ta đọc trong các sách Ân Ước, đặc biệt là các sách Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giê-xu đã giảng dạy và sử dụng khái niệm giải thích thể ý này. Đức Giê-xu nói ngày Sa-bát được làm nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Có nghĩa là luật ngày Sa-bát phải nhường bước cho những nhu cầu chính đáng của con người, ngay cả khi làm như thế là ngược lại với nghĩa chữ của luật Sa-bát. Và như thế chúng ta hiểu được luật pháp có ý nghĩa rất đặc biệt đối với đời sống cá nhân cũng như đời sống cộng đồng. Mục đích của luật pháp hay nhân luật là để phục vụ thiện ích chung, và trong thiện ích chung ấy có thiện ích của mỗi người chúng ta. Và như thế, trong chừng mực, khi luật pháp phục vụ thiện ích chung thì nó có giá trị ràng buộc, và chúng ta phải có trách nhiệm đối với cộng đồng khi tuân giữ luật pháp. chúng ta tạm kết bài này ở đây.